Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 16 tháng 2, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ tại Mexico. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của bậc cha mẹ có đứa con gái bị đa khuyết tật. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về những nguyên tắc luân lý của cộng đồng quốc tế. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe mục theo gót Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ ba hôm nay 16 tháng 2, theo giờ Mexico, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này tiến hành được 2/3 chương trình. Ban sáng ngài sẽ từ thủ đô bay đến thành phố Moravia, cách đó hơn 200 cây số về hướng Tây Bắc, để cử hành thánh lễ cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại sân vận động thành phố. Ban chiều ngài gặp gỡ khoảng 50.000 bạn trẻ tại một sân vận động khác trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Mexico. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại các hoạt động trước đó của Đức Thánh Cha kể từ chiều Chủ nhật 14 tháng 2 vừa qua với thánh lễ tại thành phố Ecatepec, cách thành phố Mexico 30 cây số về hướng Bắc. Thành phố này có hơn 1.700.000 dân cư, trong đó có rất nhiều người hàng ngày về thủ đô làm việc. Nơi đây cũng khét tiếng về nạn săn các phụ nữ để đưa vào kỹ nghệ mại dâm và săn các nam thanh thiếu niên để xung vào các băng đảng ma túy. Ecatepec bị coi là nơi vô luật pháp với các tổ chức tội phạm, nạn ô nhiễm cao độ và nghèo đói trầm trọng, nơi bị coi là nguy hiểm nhất cho phụ nữ và dân chúng nói chung với nạn giết người, bắt cóc và buôn người. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng tới bãi đậu của Trung tâm Nghiên cứu Cao đẳng Ecatepec và tiến về khu vực hành lễ. Dọc đường suốt 9 cây số, hàng ngàn người đứng hai bên đã dành cho ngài cuộc tiếp đón hết sức nồng nhiệt. Gần tới địa điểm hành lễ thì đoàn xe của Đức Thánh Cha tiến trên bức thảm hoa thật đẹp trên đường đi. Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ nhất mùa chay lúc 11 giờ rưỡi trước sự tham dự của 300.000 tín hữu, trong đó có nhiều giáo dân dấn thân trong giáo hội và có nhiều gia đình. Trong số các tu sĩ dự lễ cũng có chị Angelica Garcia Varela và chị em cùng dòng nữ tỳ thừa sai lời Chúa. Các chị đến đây từ hôm trước và ngủ lại tại địa điểm hành lễ để canh giữ các bánh lễ sẽ được thánh hiến và chị giúp phân phát mình thánh Chúa cho những tín hữu ở xa lễ đài. Sứ vụ chính của các chị ở Ecatepec là đi từng nhà chia sẻ lời Chúa với các gia đình. Chị biết cách loan báo tin mừng và nói rằng Đức Thánh Cha Francisco là mẫu gương tuyệt hảo về việc loan báo tin mừng bằng sự hiện diện. Chị cũng nói với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đến đây để chứng tỏ đức tin và để thay đổi tâm hồn. Niềm tin của Đức Thánh Cha, lòng nhiệt thành và niềm vui của Ngài không phải là điều thoáng qua, nhưng lây sang người khác và có thể thay đổi nhiều điều. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm giám mục và linh mục trong lễ phục màu tím. Lễ đài vĩ đại có mái che cầu vòng được trang trí với những hình vẽ theo văn hóa của thổ dân Aztec, hoa và chim, được làm bằng các bông hoa và cánh hoa.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco nói đến ý nghĩa mùa chay và dựa vào bài tin mừng, Ngài nhắn nhủ các tín hữu hãy vượt thắng ba thứ cám dỗ, như Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng trong trình thuật phúc âm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong mỗi người chúng ta có tiềm ẩn giấc mơ về Thiên Chúa mà chúng ta cử hành trong mỗi lễ phục sinh, mỗi thánh lễ, chúng ta tái cử hành. Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đó là giấc mơ mà bao nhiêu anh chị em chúng ta đã sống qua dòng lịch sử. Giấc mơ được máu bao nhiêu vị tử đạo xưa và nay làm chứng. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng
Quaresma, tiempo de conversión, porque a diario hacemos experiencia en nuestra vida de cómo ese sueño se vuelve continuamente amenazado por el padre de la mentira, por aquel que busca separarnos, generando una familia dividida y enfrentada.
Mùa chay, mùa hoán cải, vì hằng ngày chúng ta cảm nghiệm trong cuộc sống sự kiện giấc mơ ấy luôn bị cha kẻ dối trá đe dọa. Hắn muốn chia rẽ chúng ta, tạo nên một xã hội chia cắt và xung đột. Một xã hội có một thiểu số và cho một thiểu số. Bao nhiêu lần chúng ta cảm nghiệm trong thân xác chúng ta, hoặc trong gia đình chúng ta, trong gia đình bạn hữu và những người láng giềng của chúng ta, sự đau khổ phát sinh từ sự cảm thấy phẩm giá của tất cả mọi người không được tôn trọng. Bao nhiêu lần chúng ta đã phải khóc và hối hận vì chúng ta không nhận thấy phẩm giá ấy không được tôn trọng nơi người khác. Tôi phải đau lòng mà nói rằng bao nhiêu lần chúng ta mù quáng và dửng dưng trước sự thiếu nhìn nhận phẩm giá của mình và của tha nhân. Mùa chay là mùa điều chỉnh lại các giác quan, mở mắt trước bao nhiêu bất công, làm thương tổn trực tiếp giấc mơ và dự án của Thiên Chúa. Mùa chay là mùa vạch tròn ba hình thức cám dỗ lớn, phá vỡ, chia các hình ảnh mà Thiên Chúa muốn hình thành. Ba cám dỗ của Đức Chúa Giêsu Kitô. Ba cám dỗ của Kitô hữu, chúng tìm cách làm hư hỏng chân lý mà chúng ta được mời gọi đón nhận và sống. Ba cám dỗ tìm cách hạ giá chúng ta. Trước tiên là sự giàu sang, chiếm hữu của cải được ban cho tất cả mọi người. Chỉ sử dụng chúng cho tôi hoặc cho những người thân của tôi. Đó là sự kiếm cơm bánh cho mình bằng mồ hôi của người khác, hoặc thậm chí bằng sự sống của người khác. Sự giàu sang ấy là bánh có mùi đau đớn, cay đắng, khổ đau. Trong một gia đình hoặc trong một xã hội hư hỏng, đó là bánh mà người ta kiếm để cho con cái mình được ăn.
Cám dỗ thứ hai là sự háo danh, sự tìm kiếm uy tín dựa trên sự liên tục hạ giá những người không là ai cả. Sự miệt mài tìm kiếm vô độ 5 phút vinh quang, không nể nang thanh danh của người khác. Kiếm củi từ cây đã đổ, mở đường cho cám dỗ thứ ba, đó là sự kiêu ngạo, tức là đặt mình cao hơn mọi người khác, nghĩ rằng mình không chia sẻ cùng cuộc sống như những người thường khác, và hàng ngày cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì đã không để con giống như những người kia. Trên đây là ba cám dỗ mà Kitô hữu thường gặp hàng ngày, ba cám dỗ tìm cách hạ giá, phá hủy và tước bỏ niềm vui và sự tươi mát của tin mừng. Chúng ta khép mình trong cái vòng hủy hoại và tội lỗi. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tự hỏi xem mình ý thức về những cám dỗ ấy tới mức độ nào trong con người chúng ta. Tới mức độ nào chúng ta quen với lối sống nghĩ rằng trong sự giàu sang, háo danh và kiêu ngạo có nguồn mạch và sức mạnh của cuộc sống? Và Đức Thánh Cha kết luận rằng chúng ta đã chọn Chúa Giêsu chứ không chọn ma quỷ. Chúng ta muốn theo vết Chúa, nhưng chúng ta biết rằng đó không phải là điều dễ dàng. Chúng ta biết thế nào là bị tiền bạc, danh tiếng và quyền hành cám dỗ. Vì thế, giáo hội cho chúng ta thời điểm này, mùa chay, mời gọi chúng ta hoán cải với một niềm xác tín duy nhất và chắc chắn này. Chính Chúa đang chờ đợi chúng ta và muốn chữa lành con tim chúng ta khỏi tất cả những gì làm băng hoại nó. Đó chính là Thiên Chúa với danh hiệu là lòng thương xót. Danh Chúa chính là sự giàu sang, là danh tiếng, là quyền bính của chúng ta.
cuối thánh lễ như mọi trưa Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin, và trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha dựa vào bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật để mời gọi các tín hữu hãy nhớ lại và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì bao nhiêu hồng ân Chúa đã ban từ trước đến nay cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói, tôi cũng muốn hiệp với anh chị em trong ký ức cảm tạ này, nhớ lại một cách sinh động sự đi qua của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Tôi muốn tái mời gọi anh chị em ngày hôm nay, hãy đi hàng đầu, hãy năng nổ trong mọi sáng kiến có thể biến lãnh thổ Mexico được chúc phúc này thành một miền đất thuận lợi, đầy cơ may, thành nơi mà không cần xuất cư để có thể mơ ước, không cần bị bóc lột để được làm việc, không cần làm cho tuyệt vọng và nghèo đói của nhiều người thành cơ hội cho một thiểu số. Một miền đất, nơi mà những người nam nữ, thanh niên và trẻ em không phải khóc lóc và không bị tiêu diệt trong tay những kẻ buôn sự chết chóc. Đất nước này có hương vị của Đức Mẹ Guadalupe, đấng luôn đi trước chúng ta trong tình yêu thương. Chúng ta hãy thưa với Đức Mẹ rằng, lạy Đức Trinh Nữ Thánh, xin giúp chúng con rạng ngời trong chứng tá về tình hiệp thông, phục vụ, lòng tin nhiệt thành và quảng đại, công lý và tình yêu đối với người nghèo, để niềm vui phúc âm đi tới tận bờ cõi trái đất và không khu vực ngoài ô nào bị thiếu ánh sáng.
Trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành kết thúc, Đức Cha Oscar Dominguez Cutolens, giám mục giáo phận Ecatepec sở tại, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngài cũng nói rằng, cũng như nhiều nơi khác, chúng con cảm nghiệm ở đây nghèo đói và bạo lực, sống trong thân xác mình đau khổ của những nạn nhân bị nạn tham nhũng, nghèo đói và mọi thứ biểu hiệu khác của sự ác, dẫn tới sự suy sụp căn nhà chung của chúng ta. Đối lại tình trạng đó, các tín hữu ở Ecatepec này cầu nguyện, suy tư, hoạt động và cố gắng sống linh đạo hiệp thông, một tinh thần liên đới, càng được củng cố nhờ cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha. Sau thánh lễ vào lúc 2 giờ, Đức Thánh Cha đã đến Đại chủng viện giáo phận Morelia, một giáo phận có 600.000 tín hữu công giáo để dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Ngài cũng ghi lại một lời huấn dụ cho các chủng sinh trong sổ vàng lưu niệm. Ngài viết, tất cả những người ở trong chủng viện này đang chuẩn bị làm linh mục, cần luôn luôn nghĩ đến Chúa Giêsu Kitô và mẹ Chí Thánh của người. Ước gì họ được huấn luyện để trở thành các mục tử của dân trung thành với Thiên Chúa, chứ không phải là những giáo sĩ nhà nước. Ban chiều vào lúc gần 5 giờ, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng bay trở về thủ đô, rồi từ đây dùng xe đi tới Bệnh viện Nhi đồng Federico Gomez, cách đó gần 7 cây số để viếng thăm. Bệnh viện này được khánh thành cách đây 73 năm và mang tên bác sĩ giám đốc đầu tiên. Bệnh viện nổi tiếng này trở thành điểm tham chiếu về y khoa cho vùng Trung và Nam Mỹ. Hơn 8.000 bác sĩ nhi đồng người Mexico đã được huấn luyện tại nhà thương này, và bệnh viện cũng thường xuyên gửi hàng chục bác sĩ đi học chuyên môn thêm ở nước ngoài. Bệnh viện có 212 giường được chia làm 30 khu vực chuyên môn. Đức John Paulo II cũng đã đến thăm nhà thương nhi đồng này trong chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài tại Mexico hồi năm 1979. Khi đến nơi vào lúc gần 6 giờ chiều, sớm hơn chương trình dự định, Đức Thánh Cha đã được bà Angelica Rivera, phu nhân Tổng thống Enrique Peña Nieto và cũng là ân nhân của bệnh viện, bác sĩ giám đốc nhà thương, đại diện các ân nhân và một nữ bệnh nhân 38 tuổi bị ung thư, họ tiếp đón và hướng dẫn ngài và thính đường để gặp các em bệnh nhân ở đây. Hàng trăm em ngồi trên xe lăn. Đức Thánh Cha chào thăm nhiều em, tặng mỗi em sâu chuỗi mân côi. Ngài cũng làm phép một sâu chuỗi của một em bé và xin em cầu nguyện cho ngài. Các em rất phấn khởi, nhiều em đứng lên xe lăn của mình để chào Đức Thánh Cha. Có em tặng ngài những hình các em vẽ, và có em làm cho ngài ngạc nhiên khi em cất hát bài Ave Maria nổi tiếng của Schubert.
Lên tiếng trong trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các em vì sự đón tiếp nồng hậu. Ngài nhắc đến trình thuật tin mừng về việc dâng Chúa Hài Nhi vào đền thánh. Cụ già Simeon cũng ở đó. Khi thấy Chúa hài đồng, cụ rất vui mừng, bồng ẵm Hài Nhi Giê-xu trong tay và đầy lòng vui mừng và biết ơn, cụ chúc tụng Thiên Chúa. Khi thấy Hài Nhi Giê-xu, khơi lên trong cụ hai điều, cảm thức biết ơn và ước muốn chúc tụng. Đức Thánh Cha nói,
Simeon es el abuelo que nos enseña esas dos actitudes fundamentales de la vida, agradecer y a su vez bendecir. Acá yo los bendigo a ustedes, los médicos los bendicen a ustedes cada vez que los curan, las enfermeras, todo el personal, todos los que trabajan los bendicen a ustedes los chicos. Pero ustedes también tienen que aprender a bendecirlos a ellos.
Simeón là người ông dạy chúng ta hai thái độ cơ bản này, cảm tạ và chúc tụng. Ở đây, và không phải chỉ vì tuổi tác thôi, cha cũng cảm thấy rất gần hai giáo huấn này của cụ Simeon. Một đàn khi tiến qua cửa này và thấy những đôi mắt, nụ cười và khuôn mặt của các con, cha cảm thấy ước muốn cảm tạ. Cảm tạ vì lòng quý mến của các con dành cho cha, cảm tạ vì cha thấy lòng quý mến, qua đó các con được săn sóc và tháp tùng. Cảm tạ vì cố gắng của bao nhiêu người đang nỗ lực hết sức để các con sớm được bình phục. Đồng thời, cha cũng muốn chúc lành cho các con. Cha muốn xin Thiên Chúa chúc lành tháp tùng các con và gia đình các con, tất cả những người làm việc ở nhà này, và họ làm cho nụ cười tiếp tục tăng trưởng mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các con có biết thổ dân Juan Diego không? Khi chú của cậu bé Juan bị bệnh, cậu bé rất lo lắng. Trong lúc đó, Đức Mẹ Guadalupe hiện ra và nói với cậu bé, con đừng lo lắng và lo âu điều gì, mẹ ở đây không phải là mẹ của con sao? Chúng ta có mẹ chúng ta hãy cầu xin mẹ ban Đức Chúa Giê-xu, con của mẹ cho chúng ta. Chúng ta hãy nhắm mắt lại và xin mẹ điều mà tâm hồn chúng ta đang mong ước ngày hôm nay, và cùng nhau chúng ta hãy đọc kinh kính mừng.
Trong cuộc viếng thăm, một nhân viên nhà thương xin Đức Thánh Cha giúp phát động và đẩy mạnh chiến dịch chủng ngừa cho các em, giúp các em chống bệnh sốt tê liệt. Đức Thánh Cha nhận lời và Ngài làm với sự cộng tác của em bé Rodrigo Lopez Miranda, 5 tuổi. Cậu bé há to miệng để Đức Thánh Cha bóp giọt nước vào miệng em và nói, con nuốt đi. Cậu bé Rodrigo tặng Đức Thánh Cha bức tranh em vẽ và leo lên tay Ngài để ôm hôn. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các bác sĩ và y tá cũng như các nhân viên khác và gia đình các em vì sự dịu hiền dành cho các em bệnh nhân. Ngài nói, dịu dàng trị liệu pháp thật là điều quan trọng. Đôi khi sự vuốt ve dịu dàng có thể giúp ích nhiều cho sự phục hồi các em. Ngài cũng tiến vào khu bệnh ung thư và phòng các em để thăm hỏi bệnh nhân, nhất là những em không thể rời khỏi giường. Đức Thánh Cha ban phép lành và giã từ mọi người, rồi trở về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 11 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm.
Thứ hai hôm qua 15 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện cuộc di chuyển xa nhất trong nội địa của Mexico. Ngài đáp máy bay đến phi trường thành phố Tuxtla Gutiérrez, cách thủ đô 750 cây số về hướng đông nam. Tại đây Đức Thánh Cha lại đáp trực thăng để bay đến San Cristóbal de las Casas ở hướng đông. Thành phố này có hơn 185.500 dân cư ở vùng thung lũng trên cao độ 2.262 mét, được thành lập năm 1528 và là một trong những thành phố đầu tiên ở Bắc Mỹ thời thuộc địa Tây Ban Nha. San Cristóbal de las Casas thuộc bang Chiapas, nghèo nhất trong số 31 bang ở Mexico, với đa số dân là thổ dân bản xứ thuộc các bộ tộc khác nhau. Giáo phận tại đây có 1.600.000 tín hữu Công giáo, với 67 linh mục giáo phận, 41 linh mục dòng và 316 phó tế vĩnh viễn là các thổ dân bản xứ. Trước đây, thời Đức Cha Samuel Ruiz làm giám mục sở tại, phần lớn các cuộc truyền chức tại địa phương là cho các phó tế vĩnh viễn, và hầu như không có cuộc truyền chức linh mục nào trong nhiều năm. Vì thế Tòa Thánh đã can thiệp yêu cầu Đức Cha ngưng truyền chức cho các phó tế vĩnh viễn và hết sức cổ võ ơn gọi linh mục. Đến nơi vào lúc 9 giờ 40 phút sáng, Đức Thánh Cha Francisco đã đến trung tâm thể thao của thành phố để cử hành thánh lễ lúc 10 giờ 15 phút cho khoảng 100.000 tín hữu, trong đó đa số là các thổ dân đến từ nhiều nơi trong bang Chiapas. Ngoài ra cũng có một phái đoàn thổ dân từ nước Guatemala láng giềng, gồm nhiều giám mục và các thủ lãnh của nhiều bộ tộc thổ dân ở vùng biên giới giữa Guatemala và Mexico. Ngoài tiếng Tây Ban Nha trong thánh lễ còn có các ngôn ngữ khác của thổ dân nói tiếng Sentan, tiếng Chôn và Xuxin.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến khát vọng tự do của các thổ dân. Họ vốn bị đàn áp và bóc lột, Ngài nói. Qua nhiều hình thái và cách thức khác nhau, người ta muốn làm im bặt và xóa bỏ khát vọng ấy. Qua nhiều thể thức, người ta tìm cách gây mê tâm hồn dưới nhiều cách thức. Người ta chủ trương làm cho cuộc sống của con cái và của người trẻ chúng ta lâm vào tình trạng tìm sinh và ngủ yên. Với những lời ẩn ý cho rằng không gì có thể thay đổi hoặc những giấc mơ ấy chỉ là những điều không thể thực hiện được. Đứng trước những hình thức ấy, cả thiên nhiên cũng biết lên tiếng. Đức Thánh Cha trích dẫn thông điệp Laudato Si của Ngài về vấn đề này và nói rằng, thiên nhiên, người anh em của chúng ta, phản đối vì tai ương chúng ta gây ra, vì sự lạm dụng vô trách nhiệm, lạm dụng những thiện ích mà Thiên Chúa đã đặt nơi trái đất này. Chúng ta lớn lên và nghĩ rằng chúng ta là chủ nhân ông, là những người thống trị được phép cướp bóc trái đất. Bạo lực ở trong tâm hồn con người bị thương tổn vì tội lỗi cũng biểu hiện qua những triệu chứng bệnh tật mà chúng ta nhận thấy nơi đất đai, nước và không khí cũng như trong các sinh vật. Vì thế, trong số những người bị bỏ rơi và ngược đãi nhất, có trái đất của chúng ta bị áp bức và tàn phá, đang rên xiết và chịu đau đớn như phụ nữ sắp sinh con. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thách đố môi trường mà chúng ta đang sống và những căn cội do con người gây ra có liên hệ tới tất cả chúng ta. Chúng ta không còn có thể làm bộ như không có gì xảy ra. Đứng trước một trong những cuộc khủng hoảng về môi sinh lớn nhất trong lịch sử. Về điểm này, anh chị em thổ dân có nhiều điều để dạy chúng tôi. Các dân tộc anh chị em, như các giám mục Mỹ Châu Latin đã nhìn nhận, biết quan hệ hòa hợp với thiên nhiên, tôn trọng thiên nhiên như nguồn lương thực, căn nhà chung, bàn thờ chia sẻ con người với nhau. Nhưng nhiều khi các dân tộc của anh chị em đã nhất loạt và có hệ thống, không được cảm thông và bị loại ra ngoài xã hội. Một số người coi các giá trị của anh chị em là thấp kém hơn các giá trị và văn hóa truyền thống của họ. Có những người khác bị bệnh hoạn vì quyền lực, tiền bạc và luật lệ thị trường đã bóc lột, tước đoạt đất đai của anh chị em, hoặc họ thực hiện những công trình gây ô nhiễm. Thật là điều đau buồn dường nào. Một điều thật là tốt đối với chúng ta là xét mình và học cách nói xin lỗi. Thế giới ngày nay bị nền văn hóa gạt bỏ, bóc lột, đang cần anh chị em. Những người trẻ ngày nay đang bị cám dỗ, muốn loại bỏ mọi phong phú và những đặc tính văn hóa để theo đuổi một thế giới đồng nhất. Họ đang cần làm sao để sự khôn ngoan của tiền nhân họ không bị mất đi. Thế giới ngày nay bị chủ nghĩa thực tiễn đè nặng, đang cần học lại giá trị của sự nhưng không.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã về tòa giám mục để dùng bữa trưa với các đại diện của thổ dân cùng với đoàn tùy tùng. Ban chiều, Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ chính tòa San Cristobal trước khi đáp máy bay trực thăng về thành phố Tuxtla Gutiérrez để gặp gỡ các gia đình tại sân vận động ở địa phương, rồi bay trở về thủ đô.
Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm cho biết, ngày thứ Bảy 13 tháng 2 vừa qua, tổng cộng có tới 1 triệu người Mexico đã thấy và chào đón Đức Thánh Cha. Cả ngày Chủ nhật sau đó 14 tháng 2 cũng có tới 1 triệu người thấy Đức Thánh Cha qua các lộ trình Ngài đi qua, trong khi 300.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ với Ngài tại thành phố Ecatepec. Trước khi đến địa điểm cử hành thánh lễ, máy bay trực thăng chở Đức Thánh Cha đã bay ở cao độ thấp gần kim tự tháp của nền văn minh tiền Azteca, tức là trước thế kỷ thứ năm. Cha Lombardi cũng tiết lộ rằng có một nhóm 6 cha dòng tên đã đến thăm Đức Thánh Cha tại tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Mexico. Trong dịp này, ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với dân chúng Mexico đã đổ dồn ra các đường phố nơi ngài đi qua để bày tỏ tâm tình quý mến đối với ngài. Ngài cũng nhận xét rằng tất cả những người dân ấy được thúc đẩy do tâm tình quý mến nhưng không đối với giáo hoàng. Trong cuộc nói chuyện thân mật, các tu sĩ dòng tên ở thủ đô Mexico đã tặng Đức Thánh Cha hài cốt của Thánh Miguel Pro dòng tên từ đạo ngày 23 tháng 11 năm 1927 trong cuộc bách hại chống các tín hữu Kitô ở Mexico. Cha Pro đã được Đức Thánh Cha John Paul II phong chân phước ngày 25 tháng 9 năm 1988 và tiến trình phong hiển thánh cho cha đang được tiến hành. Sau cùng, cha Lombardi cho biết trong lúc di chuyển bằng xe ở thủ đô Mexico, Đức Thánh Cha đã dừng lại trước nữ đan viện Đức Mẹ thăm viếng là đan viện lớn nhất của Mexico với 53 nữ đan sĩ và 18 tập sinh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ tại Mexico. Sau đây, kính mời quý vị nghe lên tiếng Khải thuật lại chứng từ của bậc cha mẹ có đứa con gái bị đa khuyết tật.
Ông bà Hubert và Caroline Saye là bậc cha mẹ người Pháp có 5 đứa con, trong đó người con thứ tư là Marie Océane, năm nay 19 tuổi, bị đa khuyết tật. Xin nhường lời cho ông bà gợi lại những bước thăng trầm trong mối quan hệ với các bác sĩ và các nhà giáo dục chuyên môn. Tất cả khởi đầu khi mang thai tới tháng thứ 5. Vào cuộc siêu âm thứ 2, vị bác sĩ khám phá ra một cục bướu nơi não bộ của đứa bé. Khi chúng tôi hỏi liệu đứa bé có gặp nguy hiểm nào không, thì vị bác sĩ lạnh lùng trả lời như ném viên đá, bị bệnh não thủy thủng. Đây là cú đấm đầu tiên. Một tháng sau, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi được biết cục bướu không quan trọng, nó sẽ tự động biến mất sau một thời gian hiện hữu. Thế nhưng chắc chắn tai nạn đầu tiên này đã chuẩn bị tinh thần cho chúng tôi tiếp tục đương đầu với những khó khăn sau đó. Cuộc sinh ra của bé Marie Océane thật khó khăn trắc trở, nhưng các bác sĩ không nhận thấy có điều gì khác thường. Trong khi chúng tôi lại linh cảm có điều gì đó không bình thường. Một tháng sau khi chúng tôi nói với vị bác sĩ nhi đồng là bé Marie Océane không nhúc nhích, không động đậy cũng không nhìn thấy gì cả, thì vị này trả lời, bộ máy phát triển tâm lý của bé hoạt động rất tốt. Chúng tôi liền đổi sang bác sĩ nhi đồng thứ hai, thì vị này cũng nói cùng giọng điệu như vị trước rằng, ông bà hãy để cho con gái của ông bà có thời giờ lớn lên chứ. Các nhà chuyên nghiệp nên ý thức rằng các lời tuyên bố của các vị vô cùng quan trọng. Chúng có thể mang lại sự nâng đỡ và an ủi, hay cũng có thể đánh quật chúng tôi, các cha mẹ có con cái tàn tật, ngã nhào xuống đất. Khi bé Marie Océane được 4 tháng, chúng tôi đưa bé đến một bác sĩ thần kinh nhi đồng. Vị này tức khắc cho làm các cuộc khám nghiệm. Khi có kết quả, bác sĩ nói với chúng tôi, ông bà có lý, con gái của ông bà không khỏe mạnh chút nào hết. Nhưng chúng ta sẽ làm mọi cách để giúp bé có thể phát triển bình thường. Chúng ta cần phải học cách sống từng ngày một. Đây là cú đấm thứ hai, nhưng ít ra là chúng tôi biết rõ sự thật. 19 năm ròng rã trôi qua, chính vị nữ bác sĩ này vẫn luôn theo sát và chăm sóc cho Marie Océane. Khi có điều gì không ổn xảy ra, chúng tôi liền gọi điện thoại cho bà. Bà hướng dẫn ngay cách thức chăm sóc cho con qua điện thoại. Rồi khi nào cần thiết cấp bách, bà dành thời giờ đích thân chăm sóc, có khi trong vòng 3 tiếng đồng hồ liên tiếp. Chúng tôi luôn trân trọng nghĩa cử và hết lòng ghi ơn vị nữ bác sĩ này. Năm 11 tuổi, Marie Océane được chăm sóc trong một khu ngoại trú của Viện Khuyết Tật. Nơi đây các trẻ em khuyết tật bị cột trong chiếc ghế lăn và không làm gì suốt cả ngày. Thấy tình trạng quá thảm thương, cùng với các bậc phụ huynh khác, chúng tôi quyết liệt phản đối cũng như tranh đấu cho việc thay đổi phương pháp chăm sóc và giáo dục các trẻ khuyết tật. Chúng tôi nhớ lời vị nữ bác sĩ thần kinh nhi đồng nói, cần phải tranh đấu, chỉ có các bậc phụ huynh dám tranh đấu mới đạt được một cái gì đó cho con em mình. Và đúng như thế, kết quả thật khả quan. Nhờ ban giám đốc lưu tâm mà sau đó các trẻ em khuyết tật có thể cử động tay chân và học thêm nhiều điều. Mối quan hệ giữa phụ huynh với nhóm các nhà giáo dục chuyên môn cũng được cải tiến.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những nguyên tắc luân lý của cộng đồng quốc tế.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài trước chúng ta đã bắt đầu đề tài giáo huấn xã hội công giáo về cộng đồng quốc tế. Trong những chương trước đây, chúng ta nhận thấy rằng mỗi khi can thiệp vào chuyện thế sự, lao động, kinh tế, chính trị, giáo hội nhìn từ góc độ luân lý chứ không phải là từ góc cạnh kỹ thuật. Đó cũng là lối tiếp cận trong vấn đề cộng đồng quốc tế. Bài hôm nay muốn nêu bật vài nguyên tắc căn bản, đó là luật quốc tế và quyền bính quốc tế. Kế đó chúng ta sẽ điểm lại và hình thức tổ chức cộng đồng quốc tế trong dòng lịch sử. Những nguyên tắc luân lý của cộng đồng quốc tế. Như đã thấy trong những chương trước đây, giáo huấn xã hội nhấn mạnh rằng các hành vi kinh tế chính trị đều phải tuân theo các nguyên tắc luân lý. Điều này cũng đúng đối với các bang giao quốc tế. Sách tóm lược học thuyết xã hội nhắc lại những nguyên tắc điều hành trong mối tương quan xã hội đã được trình bày trước đây, chẳng hạn như việc tìm kiếm công ích số 433. Đối với cộng đồng quốc tế thì đó là công ích của nhân loại số 442. Những giá trị cần phải bảo vệ là chân lý, công bằng, liên đới, tự do. Bốn cục trùng này được phát biểu trong thông điệp Pacem in Terris và đã được giải thích ở trong phần tổng quát của sách tóm lược học thuyết xã hội từ số 197 trở đi. Luật quốc tế. Trong tương quan xã hội, những giá trị luân lý còn được diễn tả ra thành quy tắc pháp luật. Tuy nhiên, cần phải lưu ý về sự khác biệt giữa cái pháp và cái luật. Trong tiếng Pháp là droit và loi. Tiếng Anh không có sự phân biệt này. Droit tương đương với jus trong tiếng Latin, chúng ta tạm dịch là pháp. Droit là cái ngay thẳng, hay nói một cụ thể hơn, cái gì thuộc về một người nào đó. Công lý hay công bằng là như thế, của ai thì trả lại cho người đó. Trong tương quan xã hội, bên cạnh cái công bằng giao hoán hay là công bằng trao đổi, còn có công bằng phân phối và công bằng xã hội. Chúng tôi đã đề cập điều này trong chương trước đây khi bình luận về khái niệm quốc gia pháp trị, état de droit. Còn cái luật, loi xác định những gì là quyền lợi và nghĩa vụ giữa các phần tử. Nhưng không phải tất cả mọi luật lệ đều hợp với cái công lý. Pháp chế quốc gia đều dự trù những định chế để mà kiện những đạo luật bất hợp hiến hay là bất hợp pháp. Đến khi bước sang lĩnh vực quốc tế, chúng ta gặp phải hai vấn đề khó khăn. Một, ai có thẩm quyền ban hành các luật quốc tế? Ai có thẩm quyền lập pháp trong lĩnh vực quốc tế? Thứ hai, ai có thẩm quyền cưỡng bức việc thi hành luật quốc tế và chế tài khi có sự vi phạm? Cho tới nay, hai câu hỏi này chưa được giải đáp, hay nói đúng hơn, chưa có một giải pháp hữu hiệu. Giáo huấn xã hội tìm cách bù đắp vào hai lỗ hổng đó bằng cách đưa ra hai đề nghị sau đây. Đề nghị thứ nhất, tương quan quốc tế cũng cần phải tuân theo nguyên tắc pháp trị. Sách tóm lược học thuyết xã hội số 434, như đã nói về quyền bính trong quốc gia. Mặc dù chưa có cơ quan lập pháp cho luật quốc tế, nhưng đã có những truyền thống pháp lý điều hành những tương quan giữa các xã hội, đó là luật tự nhiên và công pháp chư dân, droit des gens. Cái truyền thống bất thành văn này là nền tảng của các thỏa ước quốc tế cũng như cho công pháp quốc tế, chẳng hạn như là các nguyên tắc tất cả mọi dân tộc đều bình đẳng, phải khước từ chiến tranh như phương thế giải thuyết các mối tranh chấp, nghĩa vụ hợp tác vào ích chung, nghĩa vụ phải tôn trọng các thỏa ước đã ký kết. Nói cho cùng, đó là luật của lý trí, thay cho luật của vũ lực hay là luật rừng. Đề nghị thứ hai, cần phải tiến tới việc thiết lập một quyền bính quốc tế hữu hiệu, có khả năng bảo đảm an ninh, tôn trọng công lý và các quyền lợi, hay nói tắt, công ích quốc tế. Giáo huấn xã hội dùng cái thuật ngữ Universal Public Authority ở số 444, trích dẫn Gaudium Express số 82, Pacem in Terris số 55, Populorum Progressio số 78, và mới đây được lặp lại trong thông điệp Caritas in Veritate số 67. Những hình thức lịch sử. Trải qua lịch sử đã có nhiều hình thức liên minh quốc gia. Đừng kể các tương quan giữa đế quốc và chư hầu, thiết tưởng không nên bỏ qua những hình thức khá quen thuộc với chúng ta ở thời cận đại. Chẳng hạn, Liên hiệp Anh, Commonwealth, và Liên hiệp Pháp, Union Française. Tuy rằng những khối này chỉ có một tổng mức giới hạn. Và thời đại gần chúng ta hơn nữa, do nhiều hoàn cảnh thúc đẩy cũng như nhờ những phương tiện liên lạc dễ dàng, đã có nhiều tổ chức ra đời với tầm mức hoạt động bao trùm toàn thể nhân loại. Như đã nói ở trên đây, những hình thức này đang trên đường tiến triển. Giáo huấn xã hội chỉ đưa ra những góp ý cải thiện khác với các nguyên tắc luân lý. Các tổ chức quốc tế, Liên Hiệp Quốc. Trong số các tổ chức bao gồm liên minh tất cả quốc gia trên hoàn cầu, ta phải kể tới Liên Hiệp Quốc, United Nations, được thành lập ngày 24 tháng 10 năm 1945 sau Thế chiến thứ hai, với tiền thân của nó là Hội Quốc Liên, Société des Nations, được thành lập ngày 28 tháng 6 năm 1919 sau Thế chiến thứ nhất. Tuy rằng Liên Hiệp Quốc đã có những thành tựu đáng kể, nhưng cũng vẫn còn nhiều thiếu sót ngay trong tổ chức cơ cấu. Hội đồng Bảo an gồm có 5 thượng quốc thắng trận của Thế chiến thứ hai, Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Hoa. Bất cứ nghị quyết nào cũng có thể bị tê liệt do phiếu biểu quyết của một trong 5 nước đó. Còn 3 nước bại trận ngày nay là những quốc gia mạnh về chính trị và kinh tế, Đức, Ý, Nhật, thì lại không có tiếng nói quyết định. Đã có nhiều đề nghị cải tổ cơ cấu của Liên Hiệp Quốc, kể cả về phía tòa thánh. Các đức giáo hoàng cũng đã có những cơ hội để phát biểu tại diễn đàn của tổ chức này. Đức Phaolô Đệ Lục ngày 4 tháng 10 năm 1965. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hai lần, mùng 2 tháng 10 năm 1979 và 5 tháng 10 năm 1995. Đức Benedicto thứ 16 ngày 18 tháng 4 năm 2008 và mới đây Đức Francisco ngày 25 tháng 9 năm 2015. Liên Hiệp Quốc có những tổ chức trực thuộc đặt trụ sở ở nhiều nơi, Paris, Bruxelles, Geneva, Vienna, Rome, vân vân, là những cơ quan chuyên biệt, chẳng hạn như về lương thực, về văn hóa, về nhân quyền, vân vân. Ngoài ra còn có những tổ chức quốc tế khác, đặc biệt là các cơ quan phi chính phủ, trong đó có nhiều tổ chức của Công giáo. Tòa thánh. Một cơ quan quốc tế đặc biệt là tòa thánh. Tòa thánh không phải là một quốc gia, nhưng từ đâu đời tòa thánh ý thức rằng mình là một cơ quan siêu quốc gia với vai trò cổ võ sự hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia. Thiết tưởng cần phải đánh tan một sự hiểu lầm vô tình hay cố ý. Ở trong tiếng Việt, chúng ta thường nghe nói tới Tòa Thánh Vatican. Thực ra đó là hai thực thể khác biệt. Một bên là Tòa Thánh Holy See, Saint Church, nghĩa là Đức Thánh Cha. Đây là một thực thể tinh thần tượng trưng cho Giáo hội Công giáo, một tổ chức siêu quốc gia. Bên kia là Quốc gia Vatican, Vatican City, Città di Vatican. Quốc gia Vatican là một thực thể giống như các quốc gia khác, ra đời ngày 11 tháng 2 năm 1929, với một lãnh thổ rộng 44 mẫu nằm trong thành phố Roma, với một pháp chế riêng. Nó tượng trưng cho sự độc lập của Đức Thánh Cha khỏi các chính quyền dân sự, đặc biệt là đối với chính phủ Italia. Các chính phủ, cho dù rằng thuộc một quốc gia đa số Hồi giáo hoặc trung lập đối với tất cả các tôn giáo, đã gửi đại sứ đến tòa thánh, nghĩa là đến vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo, bởi vì nhìn nhận uy tín của Ngài đối với hòa bình và trật tự luân lý trên thế giới, chứ không có ai cử đại sứ đến quốc trưởng Vatican hết. Cần thêm rằng, trong các quốc gia, trong các tôn giáo hoàn cầu, chỉ có Giáo hội Công giáo mới có tính cách pháp nhân quốc tế như vậy. Tòa thánh nghĩa là Đức Thánh Cha cử các phái viên hay là sứ giả tới các xã hội địa phương và các quốc gia. Các phái viên này được phân ra làm nhiều cấp bậc. Nếu chỉ có sứ mạng thuần túy quốc tôn giáo, nghĩa là chỉ đại diện Đức Thánh Cha cạnh các giáo hoàng địa phương, thì người đó sẽ mang danh là khâm mạng tòa thánh, Delegatus Apostolicus. Còn nếu còn bao gồm thêm sứ mạng đại diện Đức Thánh Cha bên cạnh chính phủ nữa, thì sẽ gọi là sứ thần tòa thánh, Nuncius Apostolicus. Sứ thần được hưởng quy chế dành cho ngoại giao đoàn, tiếp theo những hiệp định quốc tế ở Vienna năm 1815-1961 ấn định. Dĩ nhiên, điều này giả thiết là giữa tòa thánh với chính phủ liên hệ có một sự trao đổi liên hệ ngoại giao, thường là ở trên cấp bậc đại sứ. Ngoài các khâm mạng, sứ thần với sứ mạng bên cạnh các giáo hội địa phương, còn các loại phái viên tòa thánh khác cạnh các tổ chức quốc tế, các hội nghị hay phiên nhóm với nhiều cấp bậc, đôi khi gọi là đại biểu, Delegatus, khi đại diện tòa thánh tại một cơ quan quốc tế mà tòa thánh là thành viên, hoặc tham dự một hội nghị mà tòa thánh có quyền biểu quyết, còn không là gọi là quan sát viên, observator, khi đại diện tòa thánh tại một cơ quan quốc tế mà tòa thánh không phải là hội viên, chẳng hạn như bên cạnh Liên Hiệp Quốc, hay là tham dự một hội nghị mà tòa thánh không có quyền biểu quyết. Các đại biểu và quan sát viên có thể là một cá nhân hay một phái đoàn, có tính cách thường trực hay nhất thời, có thể gồm cả các giáo dân làm thành viên. Vai trò ngoại giao của tòa thánh không phải chỉ để bảo vệ quyền lợi của giáo hội, mà còn cổ võ những quyền lợi của con người, một tiếng nói của lương tâm trên diễn đàn quốc tế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.